Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp về cái đề tài gọi là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là cái rương cột nhất, cái nền tảng nhất của đạo Phật. Bát Chánh Đạo là cái pháp mà chính Đức Phật ngài nói ra, chứ không phải các tổ sư nói. Và do vậy cho nên Bát Chánh Đạo, tất cả những ai mà trong cái khối nguyên thủy, cái khối đại thừa hay là cái khối kim ngang thừa đó đều cần phải học, bởi vì đó là một cái mà nền tảng vô cùng. Đối với cái người mà học cái đạo Bồ Tát á, thì cái đạo mà gọi là Bát Chánh Đạo là con đường á mà dẫn tới cái sự phát triển cái tấm Bồ Đề, mà đưa tới cái sự thành tựu cái đạo quả mà mình gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì thứ bạc á, bởi vì cái người mà Bồ Tát đạo thì khi mình học cái chánh kiến á, thì mình lúc nào cũng phải thấy cái khổ của cuộc đời này, đồng thời đó cái nguyên nhân tạo ra cái khổ đó, tham sân si, sự chấp trước của mình và những cái thành kiến, những sự sợ hãi của mình. Mình thấy được cái nhân rồi đấy, mình tìm được con đường làm sao mà từ trong nội tâm xấu xa của mình có thể thoát khỏi những cái mặc cảm tiềm lưu, để cuối cùng cả đó mình tới được cái cảnh giới mà hoàn toàn thanh tịnh nhẹ nhàng, và mình chia sẻ sự nhẹ nhàng thanh tịnh đó với tất cả chúng sinh khác. Con đường của cái đạo Bồ Tát là con đường rất là quan trọng, bởi vì nhiều khi các bạn biết nói cái chuyện là mình thấy cái khổ của cuộc sống đó là đã là một cái mà sâu sắc vô cùng. Tại vì nhiều khi con người nói thế này, tại vì thầy thấy cái đời của khổ, còn con thấy cái đời nó là đẹp lắm, nó vui lắm. Con thấy mọi chuyện là cũng như lá bay, mọi chuyện là cũng như là nước trôi, mọi chuyện không có cái gì là khổ cả. Thôi rồi đi, đúng. Nếu các bác có thể thấy như vậy thì thấy rất là cao đấy. Bởi vì thấy cuộc đời là vô thường, thấy một cách là nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà mình có phát cái tâm để cứu những người khác, mà những người đó đang thấy rằng cái đau của thân thể là bình hoàng, đau đớn vô cùng. Cái khổ của cái biệt ly là đau khổ vô cùng. Rồi cái sự mà gặp gỡ của những người không quen biết cũng là cái đau khổ vô cùng, rồi cái da cũng đau khổ vô cùng. Có những người họ chưa thấy được cái chuyện là mọi chuyện chỉ là gió thổi mây bay, thì chúng ta nên làm sao mà phát tâm đó để mà cứu những người đó, để mà làm cho những người đó thấy được như là cái nhìn của mình. Cho nên nhiều khi đó mình thấy cao quá nhưng mà mình không có thật sự đi giúp đời đó, đi làm cho người khác với khổ đó, thì chưa phải là cái chánh kiến mà Đức Phật đã nói tới, nhất là cái chánh kiến của đạo Bồ Tát, là làm sao đó mình mở tâm được để đi cứu người. Cho nên cái chánh kiến có nhiều cái chiều sâu lắm, mà cái nhìn làm sao mà cho toàn diện, cái nhìn làm sao không phải cho mình thoát mà tất cả mọi người cùng thoát nữa đó. Cái nhìn đó có thể là một cái nhìn rất là quan trọng trong cuộc sống rất là phức tạp của cái thế kỷ 21 này. Sau khi mà chánh kiến mình nói rồi thì mình có một cặp bồ ba rất là quan trọng đi với nhau, đó là chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Chánh tư duy là mình suy nghĩ như thế nào đó mà cho toàn diện, thấu đáo, không bị kẹt. Chánh ngữ là cái lời nói làm sao mà không tổn hại người khác, lời nói làm cho người ta phát tâm bồ đề, lời nói mà làm cho người ta cảm nhận được đó cái sức mạnh của Phật pháp. Cái lời nói đó làm người ta thay đổi cuộc sống mà mình gọi đang kẹt để thành cuộc sống mà không đạt. Lời nói mà làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tình thương, có tin người ta có thể được lành trị. Cái lời nói mình nói như thế nào mà người ta cảm thấy tin tưởng và người ta khai mở một cái tâm thức để người ta có một cuộc sống mới. Cái đó là một sự vận dụng của cái lời nói mà làm cho người ta có thể với khổ được sung sướng ngay. Kế đó là chánh nghiệp, tức là những cái hành động của mình không những không tổn hại mà hành động mình đem tới cái niềm vui, đem tới cái hạnh phúc của người khác. Nhiều khi là cái lời nói mình nói lỡ lời thì cái hành động mình nhiều khi mình phải làm sao để sửa lại cái hành động đó. Và nhiều khi cái lời nói của mình mình không ngờ đó là tuy là mình nói ngọt nhưng mà cái hành động đó thì nó biểu hiện hoàn toàn ngược lại với cái lời nói. Cũng như người ta có một cái câu chuyện famous là khi một cái vị mà tỷ phú này đó mà đi nói chuyện với một cái vị khác đó, một cái vị mà mình gọi là nguyên thủ khác, thì cái bàn tay là bỏ trong túi, không có lấy cái tay ra. Thì ngôn ngữ thì nói là tôi rất là welcome bạn vân vân, nhưng mà cái ngôn ngữ của thân thể thì nói khác, là bày tỏ khi bàn tay mình bỏ trong túi, một tay bỏ trong túi, một tay chỉ bắt tay người khác, thì đó là nói rằng là mình không được kính trọng những người kia. Cho nên cái ngôn ngữ của thân thể cũng quan trọng là bác. Thì cái chánh nghiệp đó là đúng ra là nói về cái ngôn ngữ của thân thể, mình lại sống như thế nào, cái hành động như thế nào đó mà người ta có thể cảm phục, người ta có thể là mở tâm được. Hành động của mình phải rất là khiêm nhường, phải rất là nhẹ nhàng. Thì cái đó là một cái đó, một cái nghề cuộc sống, mà đồng thời một cái cách để chúng ta đó có thể cảm nhận được rằng đó là mình cũng toàn diện, không những là cái ngôn ngữ mà lời nói mà thôi, từ cái ánh mắt, từ cái hành động của cái bàn tay, cho tới những cái bước đi, cho tới cái cách ngồi và cách mình đối xử với người khác, trong cái khoảng cách của thân thể mình với người ta đó, và cái biểu hiện của thân thể của mình đều là thuộc về cái phần mình gọi là chánh nghiệp. Cho nên đó, những cái hành động tốt không chưa đủ rồi bác, một cái hành động là như thế nào đó mà để cho người khác không cảm thấy bị lạc đế, bị thân thương, bị quay là em có giá trị. Mà cái hành động của thân thể phải làm sao mà khiến những người ta đó cảm thấy một cái đẹp, một cái sự lan tỏa của cái chân lý. Cho nên khi mà một vị Bồ Tát, khi mà một người mà giác ngộ đó, thì họ biết sử dụng cái tư tưởng, biết sử dụng cái lời nói, biết sử dụng những cái hành vi của thân thể để mà tại đạo, tức là đem cái đạo tới cho chúng sinh. Nhưng mà người chưa giác ngộ thì chúng ta thường thường đó, không biết sử dụng cái lời nói, không biết sử dụng cái từ suy tư, nghĩ tâm bảy tâm ba, không biết sử dụng cái hành động của mình. Và do đó chúng ta thường thường đi tới cái sự tổn hại chính mình, tổn hại người khác. Cho nên các bạn biết không, là trong cái phẩm tập hành ở Kinh Hoa Nghiêm, khi mà nói tới những cái hành vi của cái Bồ Tát đó, thì cái chuyện đầu tiên đó, mà cái Bồ Tát học được các bạn biết là họ phải cho ra, đem tới cái niềm vui cho người khác, cho ra, đem tới cái lợi lạc, cái hạnh phúc, đem tới những cái vật chất mà thuận lợi cho người khác. Mà họ cho ra rồi đó, thì cái thứ nhì đó là họ không bao giờ tổn hại chúng sanh trong tư tưởng, hành động và lời nói. Thì cái đó tức là cái chánh nghĩa của Bồ Tát đó các bạn, không tổn hại, mà lúc nào cũng nghĩ tới cách để mà sử dụng, vận dụng cái miệng của mình, sử dụng cái thân thể của mình, dùng cái óc của mình. Quá hay các bạn thấy không? Cho nên cái đạo Bồ Tát đó, thường thường đó, nó dựa hoàn toàn vào cái bát chánh đạo, như là khai mở ra để cho mình thấy cuộc sống của mình đó, nó có nhiều cái đẹp hơn. Kế đó đó là mình nói về cái chánh mạng, tức là cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp của mình đó, thì mình phải đi làm sao mà cho nó đúng với cái chuyện là cái nghề của mình đó. Bây giờ các bạn thấy, nhiều khi con cái của bạn đó, nó lớn lên, nhưng mà nếu mà mình bắt nó phải học cái nghề này để có tiền của bạn, có nhiều khi con cái nó không thích đâu. Thì có thể thấy đã từng nói cái bạn nghe, ở con người đó, bắt con mình đó, nó phải học để mà cho ra cái ngành bác sĩ. Nhưng mà đứa con nó quyết định đó, là ok, nếu cha mẹ bắt học thì học, nhưng khi học ra rồi đó, học ra trường rồi đó, thì nó để bằng cho cha mẹ của nó, nó tặng lại cha mẹ của nó cái bằng đó, nhưng mà nó là muốn làm một cái chuyện khác. Cho nên nhiều khi là mình không nên bắt buộc con cái, mà nên làm sao phát triển cái năng lực, cái tiềm năng của con cái, mà nó muốn như thế nào, mà nó muốn sống như thế nào. Bởi vì cái cuộc sống nó rất đẹp, nhiều khi là mình bắt cuộc sống là mình bỏ vào trong một cái ống đó, để cho nó dài ra theo cái ý muốn mình mong muốn đó, thì không được. Mình bỏ trong một cái bầu đó, để mình bắt nó, thì cuộc sống nó tròn thì cái đó cũng không xong. Bởi thế cho nên là cuộc sống của mình là phải đặc biệt, là bởi vì là cuộc sống nó phải có một cái con đường làm sao để mà phát triển cái đẹp của mình. Rồi mình không thể bắt buộc một người khác cứ ngồi trong cái mô hình mà mình muốn. Cho nên khi mình làm cha làm mẹ, mình dạy con cái thường thường đó, mình phát triển cái tập tính đẹp của nó, mình nói như thế nào để con cái của mình nó mới mở tâm đó, nó thấy được cái tài năng, nó thấy được cái tiềm năng, và nó thấy được cái khả năng của nó. Hơn là mình dạy con cái là mình bắt buộc con cái cứ làm theo những cái mình tạo hại. Thì nhiều khi mình không thành công, mình bắt con cái phải thành công. Nhiều khi mình không giàu, mình bắt con cái phải làm sao làm giàu. Nhiều khi đó mình không có thể thắng được, hơn được người khác đó, cho nên mình phải dạy con cái làm sao mà phải thắng được cái người khác. Mà những cái đó là những cái mà mình gọi là mình ảnh ảnh những cái sơ hạt của mình lên con cái của mình. Cho nên ảnh hưởng của mình là làm cho cái nghề nghiệp con cái có thể thay đổi và bị ảnh hưởng. Bởi thế cho nên mình càng sống đó, thì mình càng làm sao đó hiểu được cái hành động của mình và cái nghề nghiệp của mình cũng nghề nghiệp những người xung quanh đó, đều đưa tới một cái chuyện tốt. Bây giờ cái hiện tượng là cái nghề nghiệp của mình, nhiều khi mình làm, mình phải bị làm. Tức là mình làm những cái chuyện là bởi vì mình vì sinh tồn, không phải là vì mình làm theo những cái lý tưởng của mình được. Nhiều khi mình học cái nghề này nhưng mà làm ra cái nghề khác. Nhiều khi mình sống với một cái tư tưởng rất là đẹp, nhưng mà sau đó thì cái nghề của mình đã làm cho mình mệt mỏi đi. Vì cái nghề là nhiều khi không phải là vì mình mong muốn, mà vì là cái nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu cuộc sống. Thì các bạn biết, nhiều khi chúng ta là những người mà rời Việt Nam rồi, mình sống ở ngoại quốc, ở Mỹ, Pháp, Đức, ở Hung, Gia Lợi, những nước khác. Mà nhiều khi chúng ta có cái lý tưởng rất cao đẹp khi mình còn trẻ, nhưng bây giờ cái lý tưởng đó nhiều khi mình không thực hiện được. Bởi vì cái nghề sinh sống, sinh tồn, thì mình nghĩ ô khoảng 5 năm, 7 năm thôi. Hoặc là mình nói, ô mình sẽ làm cái nghề này để lúc mà con cái nó lớn lên rồi thì mình sẽ đổi nghề khác. Nhưng mà các bạn thấy nhiều khi mình kẹt trong cái nghề đó rồi đó, nó rất khó mà đi. Nhiều bạn chia sẻ với thầy là con khi con có cái cơ hội để mà con ra khỏi nước, con đi xuất khẩu lao động, là con đi theo, con nghĩ rằng con sẽ làm trong một thời gian rồi đó, con về nước lại thì con sẽ làm tốt hơn. Con đi học lại, con làm cái này cái kia. Nhưng mà con biết là khi mà con qua nước rồi mà con làm việc rồi thì nhiều khi con rất khó thay đổi. Và cái sự thật là mình rất là khó thay đổi các bạn. Thì bạn đã chia sẻ với thầy nói, thưa thầy, bây giờ con qua rồi, con có vợ rồi, con lớn lên rồi trong đất nước mới rồi đó. Thì bây giờ con mới thấy là thật sự rất là khó thay đổi. Giống như cái cung đó, mà khi dương lên bắn ra rồi đó, thì mũi tên đang bay giữa không trung, bây giờ con không biết làm sao mà thay đổi cái nghề nghiệp của con nữa. Và nhiều khi con chỉ biết khóc để mà nhớ lại những cái mộng đẹp của xưa. Bây giờ cái niềm an ủi chính của con để con làm cho con cái của con đó, nó có thể có cơ hội để nó học và nó tốt hơn, cho nên con hy sinh cho con cái của con để mong rằng nó có tốt hơn con. Cứ thì nghe những lời chia sẻ như vậy nữa các bạn, thì cảm thấy cũng rất là không nhận và đau lòng, nhưng mà rất là thông cảm cho cái sự khó khăn khi cái nghề nghiệp của mình đó, không phải là cái lý tưởng mình mong muốn, mà bởi vì mình bị đưa đẩy và mình phải đi con đường sinh tồn. Mà đó là một cái hiện tượng mà xảy ra trong cái thời đại rất nhiều các bạn. Và chúng ta những người mà trong những quốc gia mà không phải là tổ quốc của mình, thì các bạn càng thấy là nhiều khi cái nỗi niềm đó nó rất lớn. Thưa các bạn anh chị, ngoài cái chuyện này đó, bây giờ Đức Phật còn gọi tên không phải là cái nghiệp, là cái nghề nghiệp của mình, mà Ngài còn gọi tới cái chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là cái gì? Là tinh tấn là cái sự nỗ lực mà tiếng Anh mình dịch là vigor, hoặc là mình dịch energy. Vigor là một cái sự mà cái nỗ lực mà mạnh mẽ hơn bình thường, mà energy là cái năng lượng. Thì cái câu cái sự dịch không dịch ra như vậy, bởi vì cái dịch tinh tấn thì nó hơi khác một chút, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là hay. Bởi vì tinh tấn có nghĩa là tinh, có nghĩa là cái chuyện như mình làm là càng ngày nó càng sâu sắc hơn, tinh mà tinh vi hơn, mà tấn thì càng ngày càng tiến bộ hơn. Cái chuyện như mình làm hàng ngày, mình làm lui làm tới hàng ngày đó, thì nếu mà làm hàng ngày mà mình làm với một cái mình mindless, tức là thất niệm, thì mình không thể nào mà đào sâu vào được. Nhưng mà nếu làm hàng ngày đó mà mình chuyên chủ vào cái chuyện đó, thì thường thường đó, mình càng đi sâu vào chuyện đó hơn. Thầy nhớ tới một cái chuyện mà khi ở bên Nhật Bản, thì có một người bạn Nhật Bản thầy mới kể lại rằng cái cuộc đời của anh đó, anh giúp cho một người, một cái gia đình chuyên môn là làm cái nghề gỗ, và làm những những khắc chạm trên gỗ, và làm những cái cột trụ có khắc chạm, làm những cánh cửa có khắc chạm, làm tất cả cái gì mà gỗ đó mà có khắc chạm. Thì anh nói cho thầy đó là hồi xưa là cả trăm năm nay rồi, là cái gia đình đó mà truyền lại cái đời này đời khác làm cái nghề đó, đến khi mà con cái của họ trong cái thời đại này đó thì vẫn tiếp tục làm cái nghề mà gỗ và khắc chạm hoặc là ở Kyoto. Và cái chuyện khắc chạm của họ đó là đòi hỏi rất nhiều thời gian. Thì anh nói là sau này đó, bây giờ từ những chỗ khắc chạm những gỗ, những cái vật lớn, thì bây giờ họ có những cái đơn hàng đặt hàng khắc chạm những cái miếng nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái bọc của cái ly, cái được cái hình cái những cái chỗ mà xung quanh cái viền của cái hình, mình có hình đó bảo biết không, cái gương đó, thì mình có cái khuôn viền đó, rồi cái khắc chạm đó, những cái chuyện nhỏ 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 thôi, ngay như là khắc chạm cái hình ảnh trên cái thác, thì kèm cái thác là kèm cái tên khi mình dặn vào trong cái valise đó bạn. Khắc chạm như thế là thì anh mình nói rằng wow, như cái này mình có cái máy đó thì mình làm nên mình làm một cái mình ra cả 100,000 cái cũng dễ. Thì đương nhiên là họ có cái máy đó, nhưng mà cứ như mình bạn giúp đó, nói cho anh như thế này nè, anh cần biết không, là bây giờ đó, hồi xưa tụi tôi đó, bản thân tôi khi ta đặt hàng tôi muốn làm cho xong thôi, nhưng bây giờ nó mỗi lần mà cái đơn đặt hàng như vậy đó, tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi làm, tôi thử thách tôi để tôi làm tìm nó cái đẹp hơn và sâu sắc hơn, đem cái truyền thống mà khắc chạm của người Nhật Bản con gỗ đó để đi vào một cái chỗ đó mà nó còn tinh vi tinh tế hơn nữa. Và nhiều khi tôi không phải dậy 8 giờ để tôi tới cái cửa hàng, nhưng khi tôi dậy 5 giờ sáng suy nghĩ rồi tôi mới vẽ mới làm, cho nên càng ngày đó cái tôi càng sống mà vui sướng hơn về cái nghề của tôi, về cái chuyện đó. Dù là lương bổng tôi không bao nhiêu cả, nhưng mà tôi thích vô cùng, vì tôi cảm thấy càng ngày tôi càng đi sâu vào trong cái nghề thuộc khắc chạm. Thì đó là một cái điều mà rất là đặc biệt đó, đối với cái chánh tinh tấn các bạn. Thì các bạn nói cái đó là một cái nỗ lực mà mình siêng năng vô cùng. Nhưng mà siêng năng là chuyện tốt, thật sự là như vậy. Nếu siêng năng làm chuyện xấu đó thì không phải là cái chuyện mà mình muốn nói đó các bạn. Đương nhiên, tại vì làm chuyện xấu thì đâu phải là siêng năng, thì mình gọi là phóng túng, là mình gọi là mình để cho cái dục vọng nó tràn đầy rồi mình không cần nỗ lực thì nó cũng kéo mình đi. Nhưng mà tinh tấn là mình phải khởi lên cái nỗ lực, ý chí của mình á, mà phải vùng lên để mình không chạy theo cái dục vọng, không chạy theo những cái cảm dỗ, không chạy theo cái sự sợ hãi. Cái tinh tấn là nó có cái chuyện trong cái hình ảnh đó, là mình thắng chính mình. Thì xảy ra từ lúc nhỏ thì bạn thấy cái mà tự thắng mình đó, cái mà khắc phục chính mình, xảy ra cái đó là một cái chủ đề rất lớn của tinh tấn. Nhưng mà các bạn biết đó, khi mình nhỏ đó, thì một thầy con mình đẻ ra rồi đó, nó 2-3 tuổi rồi thôi, lúc nào nó lấy hoay là đồng đầy, là chạy bên này chạy bên kia, lúc nào biết nói cái miệng nó nói không ngừng. Khi nó lớn lên 11-23 tuổi bảo thấy không, bà kêu nó ngồi yên chỗ, bà kêu nó vô chỗ chùa ngồi yên, sức mẻ nó chạy trong đó này, nó chạy bên kia, nó làm cái này cái nọ, nó leo trèo này nọ. Lúc mình 56-57 tuổi thì bà thấy mình không cho nó cũng phải cho, là nó muốn đi bơi, nó muốn đi lội, nó muốn leo núi, nó muốn đi ra đi xe đạp, đi đua người bà, nó muốn đá banh, làm đủ thứ cả. Nhưng mà các bạn cứ ngồi suy nghĩ đến cái đời của mình cũng vậy thôi, con cái mình như vậy, như cái đời mình vậy, năm 20-30 tuổi mình hăng hái lắm, 30 tuổi mình còn hăng hái, 40 tuổi những khi mình còn hăng hái mà làm việc này việc kia. Nhưng mà mình không còn đá banh như hồi xưa nữa, mình không còn chơi bóng rổ như hồi xưa, mình không còn chạy bộ như hồi xưa nữa, nhưng khi mình chỉ còn đi bộ nhà nhà thôi. Đến lúc mà mình 67 tuổi trở lên thì mình chỉ muốn ngồi một chỗ đi cruise thôi các bác, mình đâu có muốn đi làm những gì khác đâu. Đi cruise là nghĩa đi ngoài biển đi chơi đấy. Hay là những khi mình đi bộ nhà nhà thôi, mình không còn có những cái động tác mạnh mẽ, chạy đá banh, chơi bóng rổ, mình không còn nữa. Đến 70 tuổi rồi thì nhiều khi thì mình chỉ ngồi một chỗ từ đầu đến cuối, và đến khi 80 tuổi thì mình chỉ nằm dài nhiều hơn là ngồi. Và cái mức độ mà nói năng của mình cũng đi theo kiểu như vậy, từ từ lên rồi từ từ là chìm lần. Cái sự từ thẳng mình á, để cho mình á, đi ngược lại với cái xu hướng mà càng ngày đó nó càng yếu lần và đi tới cái chỗ là mình nằm bất động chết. Cái xu hướng mà đi ngược lại cái đó là cái xu hướng mình gọi là tấn, trong cái chữ tinh tấn đó là tấn, là tới. Và nó đòi hỏi cái sức mạnh của mình á, là mình phải nghĩ tới rất nhiều về cái khả năng đó mà của mình và cái định luật của vũ trụ. Là lúc nào đó entropy là cái lúc nào cái bạc thể khi mình quay cái nước một hồi đó, mình bỏ can, bỏ quýt hay là bỏ bất kỳ cái gì nước gì hay là cái khác cái bùn này đó, mình bỏ trong cái nước mình quay một hồi đó thì nó quay lên là chạy lúng túng nó lặn xuống mà cuối cùng nó lặn xuống nó không còn đồng đầy nữa. Thì cái xu hướng đó mà mình gọi là tự nhiên là mình lúc nào mình cũng đi tới cái xu hướng mà càng ngày càng yếu lần nhẹ lần và bất động và chết. Bởi thế cho nên đó, trong cái tu đó, cái chuyện mà tinh tấn nó quan trọng đến cái độ đó là mình phải biết mỗi cái thời của mình đó, là mình phải làm cái gì để mà đi ngược lại về cái xu hướng đó, mà càng ngày càng đi tới cái chỗ mà bất động và chết. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó, nó làm cho mình phải suy nghĩ vô cùng. Là bởi vì đó, khi mà các bạn ngồi thiền đó, thì ngày nào bạn ngồi bất động cả, ngày nào bạn im lặng tĩnh lặng cả, thì trẻ ra đó, người ta lộn là cái sự tĩnh lặng ngồi thiền đi tới với cái chỗ đó, là lúc nào mình cũng ít nói, lúc nào mình cũng nhẹ, lúc nào mình cũng trầm lại, lúc nào mình cũng lư đừ. Không phải bạn ơi, thì ngồi thiền buổi sáng hoặc là buổi tối, ngồi cho bất động tĩnh lặng đó, để đưa tới cái chuyện là khi mình nhảy vào trong cuộc sống đó, thì mình đầy năng lượng, mình bỏ hết tất cả tâm huyết của mình ra để giúp người, để làm việc. Cái sức mạnh của mình á, nó mạnh vô cùng, nó lan tỏa nhiều vô cùng. Thế cho bạn biết đó, trước khi mà con hổ đó mà nó phóng tới thì nó đè cái người nó xuống, nó đứng yên, nó nhìn cho kỹ, giống như sự là lúc mình ngồi thiền im lặng rồi đó, rồi nó mới lui một bước rồi để nó phóng tới. Thì cũng vậy, cái ngồi thiền là để làm gì vậy? Ngồi bất động để mà khi mà mình mà ra khỏi cái bộ đoàn đó là mình nhảy tới, mình làm đủ cái chuyện cả. Chứ không phải là ngồi thiền đó, mình ngồi bất động để mà khi mà ra khỏi cái thiền thiền đường, ra khỏi cái bộ đoàn mình á, thì mình trở thành con người lừ đừ, con người mà không còn có một cái sức sống. Không phải như vậy bác ơi. Thì khi mình nghĩ lầm đó, thì khi mình nghĩ rằng là mình phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào mình cũng ấy, nhưng mà nhẹ nhàng không có nghĩa rằng là mình yếu ớt. Cho nên á, thầy quan niệm rằng á, khi bạn rời khỏi cái bộ đoàn, bạn nên exercise, vận động, thể dục, đi bộ, đi bơi, đi làm yoga, đi tập, cho con người mình nó khỏe và mình không ngừng á, mình đem cái sức sống của mình lan tỏa người khác. À, sức sống có nhiều sống đó, là cái mà mình phải giữ từ bây giờ cho tới lúc mà mình chết. Cái đó là cái mà rất là quan trọng để cho cái não của mình là tốt, cái người mình là tốt, và cái năng lượng trong người mình đó, lúc nào cũng tuôn trào đó. Cho nên đó, khi mà mình bắt đầu vào trong một cái thói quen đó, ít làm, ít nói, ít hoạt động, ít chia sẻ mình cái năng lượng, cái nhiều sống mình cho người khác đó, thì cái bạn bắt đầu phải nhớ tới cái lời Phật nói về tránh tinh tấn, đem cái năng lượng của mình mở ra.
Nhưng mà các bạn biết không, cái
thói quen của người mình đó, là cái thói quen đó, mà càng ngày mình càng muốn ít, mình còn muốn dễ nhiều chiều hơn một chút, dễ dàng hơn một chút. Chứ khi các bạn nói thôi đừng là tôi đi chơi, mình đi cruise đi chơi, mình đứng trên cái bóng tàu thôi, mình xuống bóng ngủ thôi nào. Nhưng mà các bạn biết là nhiều khi mình xuống tàu, mình phải đi vô chỗ này chỗ kia, mình đi nhiều, đi xa, mình lên núi, mình phải làm đủ thứ cả. Và các bạn lúc nào cũng nên nghĩ rằng đây là một cái thử thách, một cái chuyện mình nên làm đó, để cho mình mạnh mẽ hơn. Và khi mà bạn không có đi cruise, không đi tàu đó, bạn bình thường đó, ngày nào cũng nên tập thể dục thể thao, bỏ ra 1-2 giờ, ngày nào cũng làm những cái động tác đó mà bình thường mình không làm. Cái động tác bình thường không làm như khi mình ngồi một chỗ. Nhưng mà cái động tác mình làm đó là phải múa máy, mình nhất là cái chuyện mình giãn gân, giãn cột,
yoga đó,
nó quan trọng là làm cho con người mình là cái năng lượng tỏa ra, và mình thấy đó, cái mồ hôi mình lúc nào nó cũng, mà ngày nào cũng chạy cả. Và cái đó là một cái mức độ mà đo lường dễ nhất của cuộc sống. Tức là khi mà trẻ là cái mặt thầy con nít á, như khi là mồ hôi là nhẹ nhẹ hoa, ngay một ngày là thay 1-2 cái áo không chừng nữa. Nhưng mà khi mình lớn rồi nhiều khi đó mình không dễ chạy mồ hôi, cho nên mình phải chạy mồ hôi nhiều. Có người nói với thầy, thưa thầy, con năm nay con 70 mấy tuổi rồi mà con mới khám phá ra một chuyện đó, là con thấy con đi nhảy đầm đó, đi nhảy đó mà con chạy mồ hôi nhiều hơn là con đi tập càng không tập linh. Thì như vậy thầy có cho phép con làm cái chuyện đó không? Trời, câu hỏi này cũng khó xử với bạn, tại vì thầy đâu có đi nhảy đâu mà biết. Nhưng mà thầy mỉm cười trở lại với bạn, bảo là thôi bạn đừng có feel guilty, bạn đừng có cảm giác là bạn cảm tội lỗi. Nếu mà bạn mà thích nhảy thì bạn cứ nhảy đi, tại vì nếu mà nhảy mà làm cho bạn chạy mồ hôi được thì thôi cũng tốt rồi. Chứ còn bây giờ thì bạn không muốn tập càng không tập linh, bạn không muốn tập thể dục thể thao thì bạn lấy cớ đi nhảy cũng sao cả bạn. Nhưng mà bạn nhớ thế này này, mình nhảy khi mình có cái năng lượng rồi thì câu hỏi kế tiếp đó, mình có năng lượng rồi thì mình làm gì về cái năng lượng đó? À, tại ra là khi mình có năng lượng rồi thì mình nên chia sẻ cái sức sống, cái nhựa sống, cái năng lượng đó với những người xung quanh, làm những người xung quanh đó họ vui vẻ, họ lạc quan hơn. Thầy nói với bạn đó, nếu như vậy thì bạn cứ đi nhảy, nhưng mà bạn nhớ nha, bạn phải chia sẻ cái tình thương, cái nụ cười, cái sức sống của mình với gia đình của mình, cho mình đừng có gào lúc nào nó cũng là gào thì không được. Thì thưa bạn, thầy nói xong rồi thì cái bà xã đó, bà xã của bạn đó, bà vợ nói đúng là thầy nói đúng đó. Nhiều khi đó nhảy sai cái là ông cứ la, mà nhảy đúng thì ông cười, nhưng mà ông là cứ chế lên chế xuống, rồi ông cứ quăng lên quăng xuống, ông quậy lên quậy xuống, rồi ông cứ không vui vẻ. Thứ nhất của bác, cái đó là cái chuyện là cái sử dụng cái năng lượng ở chỗ nào. Và trái ra cái chuyện sử dụng năng lượng là cái động cơ để mà mình tỉnh tận. Thế nên làm gì cho làm. Nhưng mà nếu mà mình khỏe, mình vui sướng, mình đầy nhiều sống, nhưng mình không đem cái sức sống đó đó, mà mình chia sẻ người khác, mình làm chuyện tốt, chuyện thiện đó, thì cứ hỏi đặt ra thì cái lý tưởng sống của mình nằm ở đâu. Và nếu cái lý tưởng sống đó đó chỉ vì mình mà thôi đó, thì bây giờ các bạn sẽ thấy từ từ đó, cái cuộc sống mình dù mình đẹp được cái đâu, mình vì mình mà thôi đó, thì mình vẫn còn cảm thấy đó là mình sẽ rất là cô đơn, là bởi vì có rất nhiều người đó họ chơi với mình bên ngoài thôi, họ không thể chơi sâu được vì họ biết mình chỉ sống cho mình mà thôi, mình không thể chia sẻ với người. Cho nên cái đẹp của cái chữ tính đó là càng ngày đó mình càng đi ra khỏi cái vị ngã mà đi vào trong cái tâm thức vị tha, càng ngày đó mình không làm lợi chính mình mà mình làm lợi cho người khác. Cho nên chữ tính mà chữ tổng đều có một cái sức mạnh vô cùng. Trong cái chữ tính là làm cho mình càng lúc càng mở lòng ra và giúp đi phục vụ người khác. Thì cái chữ tấn lúc nào nó cũng làm cho mình tiến tới để mình chia sẻ cái sức sống đó. Chữ tấn làm cho mình đi ngược lại về cái thói quen lúc nào cũng là lừ đừ. Cho nên chữ tính và tấn mà còn lại đó là cả một cái sức tổng đó mà nó càng lan ra. Tính tấn đó không phải chỉ là đứng ở lười biển, mà cái tính tấn đó là cái chuyện là mình chiến thắng cái xấu của chính mình để tiếp tục làm tốt hơn. Mình phải chống lại chút cám dỗ, chống lại những cái mình gọi là những cái khó khăn, những cái làm cho mình gò lại, bỏ lại, làm cho mình kẹt. Cho nên cái tính tận là một cái mức độ đó mà cái cuộc sống của mình đó, nó không ngừng để cho mình chuyển hóa. Cho nên cần biết đó là những cái người sống ở trên Hy Mã Lạp sống rất lành đó, các bạn tưởng là họ không tập thể dục thể thao, ngồi thiền xuống ngang không à? Không, họ phải tập yoga, họ phải tập những cái lửa tam mùi, từ cái sức nóng thì trong đó để làm cho người mình nóng lên, mà dù mình ở trong núi tuyết cái lửa mình vẫn có thể chạy nổi được. Lửa tam mùi cái quy mô đó đó là khi mà họ tập một mình, nhưng mà khi mà họ đứng lên họ tập với người khác thì họ cũng có làm tất cả mọi thứ để mà cái sức sống nó tăng lên. Thường thường thầy cảm thấy rằng nếu mà một ngày đó mà thầy không tập thể dục đó, thì thầy nó nhựa ra, và hơn nữa nếu mà thầy mà không tập thể dục trước khi mà ngồi thiền là lúc nào thầy ngồi thiền cũng nghĩ tầm 7 tầm 3 rồi ngồi thiền là đau chân. Nhưng mà nếu khi mà thầy tập thể dục thể thao, mà nhất là thầy tập yoga và tập thư giãn gân cột đó, thì không những thầy ngồi thiền á thầy ngồi được rất lâu, thầy không còn vọng tưởng nghĩ tầm 7 tầm 3, mà lúc nào đó mình cũng cảm thấy là cái chuyện mà mình ngồi thiền này nó trở thành rất là đẹp và rất là hay. Và sau đó đó khi mà ra khỏi thiền đó bạn xả thiền đó đứng lên đó, mà thầy tập thêm 2-3 bài có thể để cho mình trở lại ấm áp, mà con người mình nó mạnh lại từ xưa ngay đó thầy rất là lạc quan. Và
mỗi ngày bữa tối đó mà thầy cũng
tập thêm 2-3 cái tư thế không nhiều, các bạn 10-15 phút thôi, thầy con rùa là thầy thích nhất. Thầy con rùa thầy một cái lúc nào cũng tay cả người mình cũng chồm tới mở ra đó, thì thầy thấy là rõ ràng đó, không những là mình ngủ ngon, thầy ngủ ngon vô cùng, không có thức nửa đêm, mà cái giấc ngủ nó rất là sâu, mà mình cảm thấy là con người mình lúc nào cũng lạc quan cả các bạn. Cho nên thầy khuyên các bạn như thế này, muốn mình thực hành cái tâm tinh tấn thì cái chuyện đầu tiên cả là mình nên có một cái thời gian tập thể dục hàng ngày. Mỗi ngày mình phải bỏ ra 1 giờ là giờ thể dục, cho nên 24 giờ là coi như là 23 giờ thôi. Cái giờ thể dục là cái giờ cũng như ngủ vậy đó, phải có. Rồi xong rồi đó, thì bạn ngủ 7-8 giờ gì đó, thì cứ ngủ 7-8 giờ hoặc là bạn bớt 1 giờ, nhưng mà phải có 1 giờ là thể dục thể thao. xong rồi đó phải còn một giờ là thiền, tại vì cái giờ thiền đó là có thể nửa giờ nhưng mà bạn có thể ngồi làm xóa bỏ với nó gì đó, nhưng mà một giờ ngồi thiền và một giờ thể thao gần như là cái chuyện mà bắt buộc mình phải có trong một cuộc sống đó, mà mình gọi lúc nào cũng tiến hóa vươn lên cho cái tâm linh mình mở ra. Nhưng nhiều khi mình không bỏ cái chuyện đó vô trong đó, mình nghĩ là lâu lâu mình làm một tuần làm 3 lần cũng được, nhưng một tuần 3 lần còn hơn bạn không làm là một tuần 3 lần đó, thì mình cũng phải bỏ ra nhiều khi 2 giờ tập thể dục thể thao trong một tuần, khi phải 3 giờ mới được đi tập chỗ nào đó, tập gym, đi tập lội nước bơi, đi tập đủ thứ chuyện cả, nhưng mà phải có cái sự năng động nó để có người của mình nó khỏe. Các bạn có thấy là những người ngoài quốc bên Âu Tây bây giờ, các bạn thấy nhiều khi đó họ đi ra rồi họ vẫn tập, họ vẫn đi bộ, họ vẫn chạy lung tung, những cái đó là chuyện rất là đẹp của cái văn hóa mà cái Âu Tây, là bởi vì họ rất là quan trọng là cái thân thể là làm cho lúc nào cũng dẻo dai cả. Bởi vì chúng ta những người tu Phật pháp đó, mình có cái tâm linh con đường rồi, nhưng mà mình phải cần có một con đường mà làm sao cái thân thể mình khỏe, thì lúc đó là sự tinh tấn mới được. Và cái tinh tấn này tất cả đều phải đi tới cái chuyện là mình sửa đổi cái thói quen xấu, và nhất là cái thói quen nhất là cái mà thờ hãi đó, lúc nào nó cũng làm cho mình đi trật đường thầy cả. Cái thói quen nó làm cho mình lúc nào từ đó mình cũng yếu đi. Thì bây giờ mình phải tập tinh tấn là làm ngược lại, là cái thói quen mình lúc nào nó cũng mạnh mẽ lên và có đủ sức để cho mình đưa tới cái khả năng mà khai mở cái đẹp ở trong tâm của mình. Như thế thì chúng ta đã nói xong cái chánh tinh tấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục bàn tiếp về bát chánh đạo trong cái bài kế tiếp.